Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm hôm 13 tháng 6 đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News, ông Lâm đã đề nghị ông Knapper chuyển lời cảm ơn chân thành của ông tới Tổng thống Joe Biden về lời chúc mừng tốt đẹp của nguyên thủ Mỹ khi ông Lâm được bầu làm chủ tịch nước. Ông Lâm còn được dẫn lời khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ngoài việc đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, nhất là ở cấp cao, theo VGP News, ông Lâm kêu gọi hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, để đây tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương, cũng như từng bước mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng phù hợp với mong muốn của cả hai bên, trong đó có hợp tác phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng. Liên quan tới một vấn đề khác mà hai bên thường trao đổi trong các cuộc họp song phương, ông Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, theo VGP News. Truyền thông trong nước, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam cùng trang Facebook của VGP News, đăng tải các bức ảnh về cuộc gặp giữa ông Lâm và ông Knapper tại Phủ Chủ tịch. Theo VGP News, Chủ tịch Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Knapper đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và đề nghị ông tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ đối tác tốt đẹp này. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới tối ngày 13 tháng 6 theo giờ Hà Nội, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam chưa có thông báo công khai nào về cuộc gặp này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi tháng 11 năm ngoái, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã có chuyến thăm tới khu nhiều người Việt sinh sống ở quận Cam, bang California. Với việc nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng từ thương mại và biến đổi khí hậu đến công nghệ và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Đại sứ quán Mỹ khi đó viết trên Facebook, Orange County Register, trích lời đại sứ Mỹ ở Việt Nam nói trong cuộc gặp đó rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm với chính phủ Việt Nam, nhất là về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền.
Bà Đặng Thị Huệ, người từng bị chính quyền bỏ tù do phản đối các trạm thu phí BOT bất hợp lý tại Việt Nam, nói với VOA hôm 12 tháng 6 rằng bà bị công an Thái Bình truy tìm và dọ bắt do bà kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Bà Huệ, 44 tuổi, từng bị tuyên 15 tháng tù vào hồi năm 2020 về tội gây rối trật tự công cộng sau các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí giao thông theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT đặt không đúng vị trí hoặc thu quá hạn, trong đó có trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long, Nội Bài. Bà Đặng Thị Huệ còn có tên là Như Huệ, thuật lại câu chuyện giữa VOA sự việc mà bà cáo buộc rằng an ninh tỉnh Thái Bình chặn giữ và câu lưu.
Sau khi ra trại giam ấy, thì em cũng vẫn cứ tiếp tục lên tiếng và ủng hộ các cái tù nhân lương tâm ạ. Thì phía bên chính quyền cộng sản là đã có nhiều lần đã bắt cóc em rồi, và mới đây gần đây nhất là ngày 13 tháng 5 khi mà em đang trên Hà Nội về đến địa phận của tỉnh Thái Bình thì đã 6 công an tỉnh Thái Bình, là trong đấy có một người mặc quân phục, còn lại 5 người mặc thường phục, quay và bắt cóc em lên xe và đưa em lên công an tỉnh Thái Bình. Và họ đã giữ em 24 tiếng và sau đó thì không đủ bằng chứng buộc tội thì họ đã cho em về. Và sáng ngày hôm sau, tức là ngày 15 ấy, là bắt buộc phải làm việc tiếp theo và ký các cam kết là không đăng tải các cái mạng trên trang mạng xã hội về cái việc tất cả những cái tiếng nói của em về ủng hộ các tù nhân lương tâm, hay là viết những cái đơn mà để mong muốn là mọi người miễn trách nhiệm hình sự cho chị nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ấy ạ.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đang bị chính quyền Việt Nam tạm giam 3 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, và gần đây bà Hạnh phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Vào hồi tháng 5, Tổ chức Nhân quyền Dự án 88 có trụ sở tại Mỹ đưa tin rằng bà Đặng Thị Huệ, một cựu tù nhân chính trị, đã bị công an tỉnh Thái Bình bắt cóc và thẩm vấn trong 24 giờ mà không có thông báo trước. Bà Huệ cho biết rằng chính quyền Thái Bình hôm 30 tháng 5 lại tiếp tục vây bắt bà, nên bà buộc phải rời nơi cư trú và liên tục thay đổi chỗ ở để lánh nạn. Viết trên Facebook cá nhân hôm 5 tháng 6, và kèm theo đó là đoạn ghi hình đề ngày 13 tháng 5, bà Huệ mô tả đây là cảnh các nam nữ viên chức an ninh mặc đồng phục lẫn thường phục đi trên một chiếc xe khách ùa xuống áp giải bà về trụ sở công an làm việc khi bà đang nghe điện thoại. Bà Huệ, người mãn hạn tù đầu năm 2023, viết trên trang Facebook: "Hiện nay tôi đang giữ kỷ lục Việt Nam là người phụ nữ bị bắt cóc đàn áp diện rộng nhiều lần nhất, 3 lần, 2 lần của công an Thái Bình và 1 lần của công an Sóc Sơn, Hà Nội." Bà kêu gọi dư luận trong và ngoài nước quan tâm để giúp bà thoát cảnh bất an. Tuy nhiên, bà Huệ không tiết lộ nơi bà đang cư ngụ vì lý do an toàn. Bà Huệ nhận xét:
"Đối với một người hoạt động ôn hòa như tôi thì tôi thấy là cái việc hành xử của phía công an tỉnh Thái Bình cũng như là nhà cầm quyền cộng sản đối với những người như chúng tôi là hết sức là phi lý và là đàn áp, gọi là quá dã man. Họ có thể là sẵn sàng mà trà đạp lên pháp luật, bắt cóc, giữ người mà không cần bất cứ một cái giấy tờ nào để có thể là đảm bảo rằng là người ta có thể là làm việc một cách đúng pháp luật được ạ."
VOA đã liên lạc với hai cơ quan công an của Thái Bình và Hà Nội đề nghị họ cho ý kiến về các cáo buộc của bà Huệ nhưng chưa được trả lời. Vào hồi tháng 7 năm 2020, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt bà Đặng Thị Huệ 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra ở trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, theo Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, bà bị tuyên 24 tháng tù treo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi năm 2016, nên tổng hợp hình phạt chung là 39 tháng tù. Trên mạng xã hội, bà Huệ được biết như người tranh đấu phản biện các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí giao thông quá thời hạn, thường được gọi là BOT bẩn. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng khi ấy nói rằng bà Huệ cùng một số đối tượng đã lập nhóm phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long Nội Bài trên nhiều trang mạng xã hội để kích động kêu gọi mọi người tham gia phản đối, và cáo buộc rằng hành động của nhóm này đã làm tê liệt hoạt động bình thường của trạm thu phí. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau luôn bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền hay giam giữ người bất đồng chính kiến, tù nhân chính trị. Hà Nội nói rằng họ luôn đảm bảo các quyền căn bản của mọi công dân và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương hôm 12 tháng 6 cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo trên trang web của Bộ Công Thương, cơ quan trên dẫn thông báo của DOC cho biết rằng kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm được gia hạn tới ngày 15 tháng 7 năm 2024. Tin cho hay, đối với điều tra lẩn tránh thuế, DOC cũng đã tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc tới ngày 29 tháng 7 và 28 tháng 10 năm 2024. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, không có thông báo công khai nào trên trang web của DOC về việc tiếp tục gia hạn này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi giữa năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành điều tra cáo buộc lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ bếp và tủ nhà tắm nhập khẩu từ Việt Nam mà trước đó có xuất xứ từ Trung Quốc. Quyết định điều tra được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng các nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam đã nhập tủ bộ phận tủ từ Trung Quốc, sau đó lắp ráp hoàn thiện rồi xuất khẩu sang Mỹ. Tin cho hay, vụ việc gốc là vào tháng 2 năm 2020, Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với cùng loại sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là từ 4,37% đến 262,18%, mức thuế chống trợ cấp là từ 13,3% đến 293,45%.
Nhóm tư vấn nội địa của Liên hiệp châu Âu vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về chỉ thị 24 của Bộ Chính trị và việc tiếp tục đàn áp xã hội dân sự ở Việt Nam. Đồng thời, nhóm này kêu gọi Ủy ban châu Âu nên thực hiện các biện pháp cần thiết để Việt Nam thực hiện đúng đắn các cam kết. Nhóm DAGEU được thành lập trên cơ sở của Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam, hay còn gọi là EVFTA, cụ thể là theo chương 10 Thương mại và Phát triển Bền vững của Hiệp định này. Nhóm DAG có vai trò tư vấn cho các bên tham gia các hiệp định thương mại trên cơ sở thông tin nhóm thu thập được từ các thành viên hoặc các tổ chức đối tác ở các quốc gia liên quan nhằm giúp cải thiện việc thực hiện các hiệp định. DAGEU vô cùng quan ngại khi biết rằng một chỉ thị mật về an ninh quốc gia do các lãnh đạo cấp cao của nước này ban hành, mang tên Chỉ thị 24, Thông cáo của DAGEU viết sau một cuộc họp của nhóm này với các đại diện doanh nghiệp, người lao động, các tổ chức phi chính phủ tại Brussels, Bỉ. Chỉ thị này thiết lập chính sách ngăn chặn việc hình thành các tổ chức chính trị độc lập, kiểm soát quyền tự do ngôn luận và kiểm soát việc phổ biến các thông tin chỉ trích đảng cầm quyền, phủ nhận quyền tự do họp hội, tăng cường giám sát công tác công dân và kiểm soát các công đoàn độc lập của công nhân, tuyên bố của DAGEU hôm 6 tháng 6 nhận định. Với lý do trên, nhóm này cho rằng chỉ thị 24 đi ngược lại cam kết về thương mại và phát triển bền vững, như đã nêu trong Hiệp định EVFTA, bao gồm cả việc thực hiện các công ước của ILO và đặc biệt là lời hứa của Việt Nam và việc phê chuẩn công ước ILO số 87 về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Vào hồi tháng 5, như VOA đã đưa tin, tổ chức The Project 88, một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở ở bang Illinois, Mỹ, chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam, công bố rằng chỉ thị mật số 24 của Bộ Chính trị đã bị rò rỉ. Đây là một chỉ thị ra hướng dẫn cho các cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nội dung chỉ thị gây ra những ý kiến khác nhau trong giới quan sát về khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp các cá nhân tổ chức có hoạt động được cho là gây nguy hiểm cho sự toàn trị của đảng này. Phản hồi câu hỏi của VOA về báo cáo của các nhóm nhân quyền quốc tế lên án chỉ trích chỉ thị 24, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng đó là những thông tin có mục đích xấu nhằm tách Việt Nam khỏi cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho VOA biết qua email, chúng tôi phản đối những thông tin sai lệch, bịa đặt, có mục đích xấu nhằm vào Việt Nam. Đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tách Việt Nam ra khỏi cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đưa ra yêu cầu bình luận về tuyên bố của nhóm DAGEU. DAGEU còn nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của họ trước tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với xã hội dân sự và các vụ bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền. Nhóm này nêu tên các nhà hoạt động xã hội dân sự bị bắt, gần nhất là trường hợp bắt giữ hai nhà cải cách công đoàn và quyền của người lao động là ông Nguyễn Văn Bình và ông Vũ Minh Tiến. Hai ông được xem là những người đang thúc đẩy các nỗ lực đưa luật về lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nhóm DAGEU đưa ra khuyến nghị, tôi đã liên tục thúc giục Ủy ban Liên minh châu Âu nêu lên những quan ngại này ở mức cao nhất và đẩy mạnh các hoạt động giám sát đối với Việt Nam. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi này và kêu gọi Ủy ban châu Âu thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng Hiệp định EVFTA được thực thi đúng đắn. This program has come to you from the Voice of America, Washington.